vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính chào anh Phan Bát và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ đài SBS Radio. Đây là những cái thành phần rất là thân thương trong cộng đồng người Việt mà chúng tôi đã có cái may mắn và cái hân hạnh được phục vụ trong những năm trước đây.
Dạ vâng. Dạ, trong tiết mục cao niên vui sống này, chúng tôi muốn nói đến chính sách về cao niên của hai đảng chính, Liên đảng Tự do Quốc gia và Lao động. Trước hết là về Liên đảng Tự do Quốc gia. Thưa ông, chính sách cao niên như đã diễn ra trong 6 năm cầm quyền qua thì ông thấy có những cái gì mới thêm nữa không ạ? Dạ.
Mới thì tôi không biết là có mới không, theo cái nghĩa là những cái vấn đề vừa được trình bày trong vài ngày hôm nay, nhưng mà như anh nói đó thì cái chính sách về người lớn tuổi của Liên đảng và cái chính sách của Đảng Lao động thì cũng đã được trình bày khá nhiều mỗi lần có ngân sách quốc gia được ban hành. Tuy nhiên trong cái vòng bầu cử đó, trong cuộc tranh vận động tranh cử đó, thì ngoài những chính sách mà đã được trình bày trong ngân sách quốc gia, thí dụ như năm 2022-23 đã được phổ biến vào cuối tháng 3 vừa qua đó, thì nó còn có những chính sách mới. Lý do là tại vì trong những cuộc tranh cử đó thì chính phủ cũng như đảng đối lập, và trong trường hợp này là chính phủ Liên đảng và Đảng Lao động, thì có ban hành thêm những chính sách mới để cố thu hút cái lá phiếu của cử tri cũng như người lớn tuổi. Mà cái lá phiếu của cử tri của người lớn tuổi, cái từ tiếng Anh nó gọi là gray to vote, tức là những cái lá phiếu màu xám để chỉ cho những người phần lớn đã nghỉ hưu, và họ cũng có cái tiếng nói quan trọng, đặc biệt là họ có những cái tổ chức để vận động cho cái quyền lợi của người cao niên. Cho nên đó cũng là những lý do tại sao mà ngoài cái ngân sách ra thì các chính đảng, chính phủ cũng như đối lập có thêm những chính sách mới. Thì như anh hỏi đó, tôi nghĩ rằng nó có vài ba cái vấn đề quan trọng mà mình nói một cách tổng quát trước rồi sau đó có thể đi vào chi tiết. Cái khó khăn nhất của chính phủ trong cái vấn đề người cao niên đó là trong cái thời gian đại dịch COVID-19 đó, nó đã xảy ra những cái trường hợp bị nhiễm bệnh rất là đông đảo và cái số tử vong cũng rất là cao trong các cơ sở nhà dưỡng lão. Mà đứng về phương diện hiến pháp đó, thì cái vấn đề chăm sóc người cao niên nó thuộc trách nhiệm của liên bang. Bởi vậy mà như chúng ta đã biết đó, thì thí dụ như ở Melbourne nó có những cái viện dưỡng lão Mekong, hay là ở Sydney nó có cái viện dưỡng lão AVAC của các vị bác sĩ Sydney đó, là những cái cơ sở được tài trợ của liên bang nhưng mà được quản trị bởi những cái cơ quan thiện nguyện bất vụ lợi. Mà trong những cái thành phần mà bất vụ lợi nó có cả những cái tôn giáo, thí dụ như cái giáo hội chính thống của người Hy Lạp đó, hay là người Anglican hay là người Catholic, họ đều có những cái viện dưỡng lão cả. Tuy nhiên trong cái thời gian mà đại dịch đó thì chẳng may các viện dưỡng lão là bị lây bệnh rất nhiều, và có nhiều các cụ, các ông, cụ bà từ trần. Cho nên vì lý do đó mà Thủ tướng Morrison bắt buộc phải thiết lập một cái quỹ ban hoàng gia để điều tra, rất là chỉ trích chính phủ rất là nhiều. Vì lý do đó chính phủ đã đưa ra một cái chính sách giải quyết những cái khó khăn đã được nêu lên, và đồng thời thì Đảng Lao động cũng đưa ra những chính sách để cải thiện đời sống của các cụ ông cụ bà trong các viện dưỡng lão. Đó là một trong những cái lý do chính trong cái cuộc bầu cử lần này đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thì anh hỏi tôi là về phương diện chính phủ, chúng ta có thể bắt đầu vào cái phản ứng hay là cái phúc đáp của chính phủ đối với những cái đề nghị của Ủy ban Hoàng gia về vấn đề người cao niên. Thì trong ngân sách 2022-23 đó thì chính phủ đã đưa ra một cái package hỗ trợ gồm có khoảng 275.000 để dành cho các vị cao niên, và đồng thời chính phủ cũng đã cam kết một cái điều coi được coi là cải thiện là sẽ có một cái người y tá có đăng ký chứ không phải là y tá bình thường, tức là registered nurse, tức là đã có chuyên môn đó, có thể làm tại các viện dưỡng lão và có thể chăm sóc một người khoảng 3 tiếng đồng hồ 20 giây mỗi ngày. Nó đi vào chi tiết là tại vì những cái vấn đề này nó rất là nhiều khê, nó có rất nhiều cái các buộc là các cụ ông, các cụ bà thường bị bỏ quên. Và cũng trong cái chính sách của chính phủ đó, kể từ tháng 7 năm 2023 đó, chính phủ đề nghị là sẽ có một registered nurse, tức là có một y tá cao cấp trong cái mỗi cái shift tại một viện dưỡng lão. Đó là nói về cái phần của chính phủ. Mình chúng ta trong cái thể chế dân chủ thì Úc thì chúng ta không thể nói chính phủ không, mà chúng ta phải nói đối lập. Tại vì đối lập đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái sinh hoạt dân chủ. Thì ngược lại đó, lãnh tụ Albanese cũng phúc đáp lại và nói rằng Đảng Lao động nếu nắm chính quyền thì Đảng Lao động sẽ chú trọng vào năm cái lĩnh vực khác nhau Thứ nhất là cũng tương tự như chính phủ, tức là sẽ thiết lập một cái hệ thống mà có một cái người register nurse, tức là một người y tá cao cấp tại các viện dưỡng lão liên tục 24 giờ trong 7 ngày, tức là 24/7. Và cũng như là chính phủ đã đề nghị hay là đã hứa, thì Đảng Lao động cũng đã hứa là mỗi một cụ ông cụ bà sẽ được có register nurse chăm sóc khoảng 3 tiếng đồng hồ, 23 tiếng 35 phút. Rồi cái điểm thứ ba mà Đảng Lao động hứa đó là các nhân viên làm việc tại các vườn dưỡng lão sẽ được gia tăng. Rồi cái điểm thứ tư đó là có rất nhiều than phiền là họ, tức là staff, tức là nhân viên á, lãnh lương không có đúng cái tiêu chuẩn, tức là quá thấp vì lý do không có thu hút được những nhân viên có khả năng. Cho nên Đảng Lao động cũng hứa là sẽ gia tăng lương bổng cho các nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão. Và cuối cùng đó là Đảng Lao động hứa là sẽ có đầy đủ ngân sách để chi trả những cái điều này. Đấy thì chúng ta chỉ mới nói có một điều duy nhất là cái vấn nạn trong các viện dưỡng lão dẫn đến một cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia, và sau đó thì chính phủ có cái phản ứng và Đảng Lao động có phản ứng. Đấy là một chỉ một điểm thôi. Và trong cái cuộc bầu cử lần này đó thì nó có nhiều cái chương trình khác. Thì nếu mà anh Văn Bách cần nói thêm thì tôi sẽ nói thêm.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã trình bày hai cái chính sách của hai đảng chính là Liên đảng Tự do Quốc gia và Lao động. Nhưng mà có lẽ rằng cái chủ đề chính là vấn đề chăm sóc cao niên, bởi vì hai bên đều nói lên vấn đề này và người ta thấy rằng trong quá khứ cũng đã có những sai lầm. Và như ông đã nói và mọi người đều biết, khi dịch COVID-19 xảy ra thì có một số vị cao niên đã tử vong, và số tử vong này rất lớn, đã gây sốc cho cộng đồng người Úc tại đây. Nhưng mà riêng về cộng đồng người Việt thì thưa ông, vấn đề nhà dưỡng lão dường như là một cái nhu cầu mà cấp thiết cho những người cao niên tại Úc này, tại Melbourne và Sydney, chưa nói rằng tới những cái tiểu bang khác, chưa bao giờ nghĩ tới những cái viện dưỡng lão mà do người Việt làm chủ, phải không thưa ông?
Đúng như vậy anh Phan Bác, thật sự đó thì khoảng 20 năm nay đó thì cái cư xá cho người cao niên, tức là cái Mekong đó, được thành lập đầu tiên tại Melbourne, và sau đó thì có những cái kế hoạch mở rộng thêm ra từ 60 mấy giường thì lên 100 mấy chục giường. Melbourne, cái cộng đồng người Việt tại Melbourne đã dẫn đầu trong cái vấn đề thiết lập các nhà viện dưỡng lão để chăm sóc cho người cao niên người Việt nói tiếng Việt, có những cái phong tục tập quán Việt, và nhất là vấn đề ăn uống theo cái khẩu vị của người Việt. Thật sự thì ở nước Úc này nhà dưỡng lão thì nó không có thiếu, nhưng mà đa phần hoặc là của công của chính phủ hoặc là tư nhân, nhưng mà nó đi theo những cái phong tục tập quán của những cái cộng đồng sắc tộc khác. Người Việt Nam mà đi vào trong một cái viện dưỡng lão của người Greek thì của người Hy Lạp á, thì điều thứ nhất là không nói được tiếng, không hiểu được tiếng Anh mà cũng không hiểu được tiếng Hy Lạp. Và điều thứ hai đó là cái phong tục tập quán của người Hy Lạp và ăn uống của người Hy Lạp nó cũng khác người Việt. Cho nên phần đông các cụ ông cụ bà mà người Việt Nam vào những cái viện dưỡng lão không có nói được tiếng Việt thì nó tạo nhiều khó khăn. Cũng vì lý do đó mà sau cách đây từ năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ở tại Sydney này có 5-6 vị bác sĩ đứng ra triệu tập một cái ủy ban để thành lập cái viện dưỡng lão tại Sydney gọi là AVAC. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì chỉ cái viện dưỡng lão Sydney chỉ có một viện mà thôi, mà chỉ có 66 giường mà thôi. Cho nên cái so với nhu cầu thì nó không thấm vào đâu cả. Như có lẽ anh Phan Bách cũng biết, và các quý vị cao niên mà đã từng trải qua cái đời sống trong viện dưỡng lão thì cũng đã biết, quản trị một cái viện dưỡng lão nó rất là nhiêu khê, nó rất là khó khăn. Mình phải thỏa mãn tất cả những cái tiêu chuẩn về phương diện y tế của liên bang, và đồng thời phải thỏa mãn tất cả những cái phương diện an toàn cũng của liên bang, rồi cũng phải thỏa mãn tất cả những cái tiêu chuẩn về dinh dưỡng. Thì họ nói một cách dinh dưỡng là nói chuyện tới cái calories mỗi ngày, nhưng mà trong thực tế đó, thì các cụ ông cụ bà mà ở trong cái viện dưỡng lão của người Việt đó thì chỉ thích ăn thức ăn Việt Nam mà thôi. Cho nên vì lý do đó mà mướn được một người đầu bếp mà giỏi về thức ăn Việt Nam nó cũng khó, chứ nó không có dễ. Mà mướn được những cái y tá register nurse mà nói được tiếng Việt mà tiếng Anh cùng một lúc thì nó cũng khó, chứ không có dễ. Tại vì cái tình trạng như thế này, khi mà mình nói chuyện với các cụ ông cụ bà đó thì mình phải nói tiếng Việt, nhưng mà khi mình dealing, mình làm việc với chính phủ hay làm việc với các cơ quan y tế thì mình phải nói tiếng Anh và phải viết thuốc trình bằng tiếng Anh. Cho nên cái điều kiện nó phải là một người giỏi về song ngữ. Đó là một trong những cái lý do mà nhiều khi, ví dụ như tôi có làm việc một phần trong cái hội đồng quản trị của cái viện dưỡng lão Harvard ở Sydney đó, đi tìm cái người quản trị viên trưởng, tìm không ra, tại vì không có người Việt Nam nào có đủ kinh nghiệm để có tìm được, bắt buộc mình phải sử dụng một người Úc hoặc là một người có sắc tộc khác nhưng mà có được quân đội thì Úc và nói tiếng Anh giỏi, mà biết tiếng Anh giỏi nhưng mà họ lại không biết tiếng Việt, cái khó là chỗ đó. Rồi tìm một người register được mà nói được cả tiếng Anh tiếng Việt mà viết được cả tiếng Anh tiếng Việt thì nó lại càng khó nữa. Cho nên nói thì nó rất dễ nhưng mà về cái phương diện nhân viên á, nó không có dễ. Mà cái điều đó nó cũng là chứng tỏ là tại vì như chúng ta thấy trong cái chính sách mà của ông Albanese đã nêu ra đó, thì ông nói rằng là tại tất cả các vị viên lão 24 giờ trong 7 ngày phải có một người register nurse. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là làm sao để tìm đủ nhân viên người Úc, quân điện tại Úc để mà làm việc tại tất cả các vị viên lão, hàng trăm hàng ngàn các vị viên lão trên nước Úc. Thành ra ông Albanese là lãnh tụ của một đảng lao động, lại phải đặt cái vấn đề ra có khi là phải tuyển chọn những nhân viên có khả năng từ nước ngoài. Mà cái điều đó nó trái với cái lập trường của nghiệp đoàn Tây Úc. Lập trường của nghiệp đoàn Tây Úc là nhân viên làm việc Tây Úc là phải là người Úc, quân điện Tây Úc để bảo vệ cái công việc làm cho người Úc. Nhưng mà rồi ông lãnh tụ đảng lao động tức là một người thuộc về cái lĩnh vực của công đoàn, phần lớn là như vậy, thì lại không làm được. Cho nên cái điều đó nó không phải là cái khó khăn riêng cho cộng đồng người Việt mà nó là cái khó khăn chung của nước Úc. Cũng vì lý do đó mà chính phủ liên đảng cũng như đảng lao động đều cũng đã đưa ra một cái chương trình để huấn luyện nhân viên tại Úc trong cái lĩnh vực y tá để có thể có thỏa mãn được cái nhu cầu của người lớn tuổi. Mà anh Thăng Bách còn nhớ là cái xã hội của chúng ta đang sống, tức là xã hội Úc đó, nó đang ở trong cái tiến trình lão hóa. Cái số người mà từ 65 trở lên thì nó càng ngày nó càng nhiều. Mà cái khả năng của các vị nhân lão thì nó đứng một chỗ, cho nên nó tạo ra rất là nhiều khó khăn. Mà cái đó cũng là một trong những vấn đề mà đã được nêu ra trong cái cuộc vận động tranh cử kỳ này, thưa anh Thăng Bách.
Dạ vâng, thưa ông, một vấn đề nữa có lẽ cần quan tâm là những người chăm sóc cao niên, tức là carer đó, thì thường thường đòi hỏi phải có biết tiếng Việt và tiếng Anh, mà rất hiếm để kiếm những người đó. Hai nữa là lương bổng của họ rất thấp, và giờ làm việc thì hầu như là phần lớn là họ làm những giờ mà có thể nói rằng phải chạy chỗ này chạy chỗ kia rất nhiều. Thành thử ra thưa ông, có phải rằng cái lương bổng cho những người chăm sóc cao niên thấp, thành thử ra không thu hút được những người Việt xung phong vào làm trong cái ngành này không, thưa ông?
Đúng như vậy anh Phan Bách. Mà không những là những người có cái khả năng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thì tất nhiên chúng ta biết là nên mình thiếu rất nhiều, nhưng mà ngay cả đến những người Úc nói tiếng Anh, họ cũng gặp cái hoàn cảnh đó, là tại vì cái lương bổng cho những người không phải là register nurse, tức là nhân viên thường đó, thì nó rất thấp, và vì lý do đó mình không có tuyển được người. Mà cũng vì lý do đó, như anh Phan Bách còn nhớ đó, trong cái thời kỳ mà dịch bệnh nó lây lan một cách khủng khiếp trong năm 2020-2021, mà nhất là tại Victoria đó, thì một trong những lý do mà cái việc lây lan nó xảy ra mà không kiểm soát được là tại vì nhân viên làm việc nhiều nơi trong một tuần. Thí dụ một người có thể làm part time một ngày, hai ngày tại cái viện dưỡng lão A, rồi ngày thứ ba, thứ tư làm cái viện dưỡng lão B, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật làm tại cái viện dưỡng lão C. Mà có khi trong ngày đó họ làm buổi sáng tại cái viện dưỡng lão này, buổi chiều tại cái viện dưỡng lão kia. Cái lý do đó là một trong những lý do mà dịch bệnh nó lan tràn, là tại vì một người mà nhiễm bệnh tại một cái viện dưỡng lão này mà lại đi sang một cái viện dưỡng lão khác để làm việc, thì tất nhiên cả hai viện dưỡng lão cùng có thể bị lây lan cùng một lúc. Cho nên cũng vì lý do đó mà một trong những cái chính sách mà để đối phó, đặc biệt là trong chính phủ tại Victoria đó, là giảm cái mức độ mà người nhân viên làm việc tại nhiều nơi, mà cái đó áp dụng luôn cho cả các nhân viên an ninh nè. Cho nên cái vấn đề thiếu hụt nhân viên đó là một cái vấn đề chung của nước Úc, và đặc biệt là một cộng đồng như cộng đồng người Việt thì cái sự thiếu hụt nó lại càng dữ dội hơn, nó càng rõ nét hơn. Thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, câu cuối cùng thì thưa ông nghĩ rằng có hy vọng gì có những cái khó khăn mà vừa nói đó có thể giải quyết được trong tương lai, dù là đảng nào thắng cử đi nữa, thưa ông?
Chắc chắn là đảng nào thắng cử thì cũng phải lo cái phần vụ này, là tại vì những người lớn tuổi, như tôi nói luôn trong cái phần nhập đề, là những người lớn tuổi họ cũng có lá phiếu mà họ cũng có tiếng nói của họ. Cái đó gọi là cái great power tại nước Úc này, tức là cái sức mạnh của người lớn tuổi. Cho nên chính phủ, bất cứ là chính phủ nào và đối lập thì bất cứ là đối lập nào cũng đều quan tâm thúc đẩy cái việc này. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có giải quyết được trong một vài năm. Đây là một cái chương trình nó dài hạn, nó phải 5 năm, 10 năm thì mới ra có giải quyết được. Và cái này đó, nó trở khó khăn hơn, nó trở nên khó khăn hơn nữa là vì sau cái thời đại dịch đó, thì có rất nhiều người ta đổi nghề, mà cái nghề y tá là cái nghề rất cực khổ. Như anh Phan Bách biết, bây giờ các tập thể người y tá họ bị đuối sức, họ bị exhausted sau khi mà đã phục vụ trong 2 năm liền mà làm việc rất là khổ nhọc. Cho nên cái việc mà huấn luyện nó đã khó, mà thu hút nó lại càng khó hơn. Rồi cái số tiền lương nó lại thấp. Cho nên cũng vì lý do đó mà cả chính phủ lẫn lao động đều phải cam kết bỏ tiền vào. Thí dụ như trong trường hợp với chính phủ đó, thì cái ngân sách cho cái phần mà chăm sóc người cao niên đó thì nó cũng khá lớn. Chính phủ đã bỏ thêm 1 tỷ 100 triệu đô la trong vòng 4 năm, mà cái ngân sách, tổng ngân sách cho cái người cao niên chăm sóc người niên lên tới 17 tỷ 700 triệu đô la. Trong khi đó thì Đảng Lao động cũng đi theo chân của chính phủ và đồng thời cũng tuyên bố là sẽ thêm vào ngân sách 2 tỷ 500 triệu đô la trong vòng 4 năm để thực hiện những cái điều mà Đảng Lao động đã đề ra như tôi vừa trình bày lúc nãy. Cho nên cái vấn đề cao niên đó là một cái vấn đề không phải giải quyết được ngay trong một thời gian ngắn, là tại vì như chúng ta đều biết, mỗi ngày cái số nhân số mà từ 65 tuổi trở lên nó càng đông thì cái nhu cầu chăm sóc nó càng nhiều. Bởi vậy chính phủ cũng như lao động, bất kể là chính phủ nào, bất kể là ai đứng lên thế đối lập, đều phải quan tâm tới vấn đề này. Mà cái lĩnh vực này là một lĩnh vực nó tốn rất nhiều tiền về phương diện y tế cũng như về phương diện an cư của họ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Lưu Tường Quang rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Chúng tôi biết rằng ông cũng dành chút thời giờ cho SBS, vốn là chỗ mà ông rất thân thương, mặc dù ông rất là bận rộn với những cái hệ thống truyền thông truyền hình khác đã nối đuôi để phỏng vấn ông ạ.
Cảm ơn anh Phan Bát, nhưng mà thật sự thì tôi tuy là tôi nghỉ hưu, nhưng mà thật sự thì nếu mà trời Phật cho phép tôi có được cái sức khỏe nó chưa đến đổi tệ thì tôi cũng sẽ cố gắng tiếp tục được chút nào hay chút nấy trong cái việc mà mình có thể giúp về phương diện thông tin cho đồng hương của mình, thì cái điều đó là cái điều mà tôi mong mỏi sẽ có thời gian để tiếp tục làm việc. Mà cảm ơn anh Phan Bách đã tạo cho cái cơ hội để chúng ta có cuộc nói chuyện mà tôi hy vọng là nó hữu ích trong ngày hôm nay đối với các vị khán giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn ông Lưu Tường Quang. Dạ.
Thôi, xin chào anh Phan Bách và xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.